không, cho nên tất cả đều không. Mà kinh Kim Cang này là Đức Phật phủ nhận đó, cả đến giáo lý của Đức Phật giảng cho mình nghe, Đức Phật cũng phủ nhận là ta chưa nói một lời nào. Tại vì nói là chi? Sở dĩ Đức Phật nói là gì? Chúng sanh có bệnh mới nói, chúng sanh hết bệnh thì cái đó cũng như không có cái gì nữa. Cũng như mình uống thuốc, mình bệnh uống thuốc, còn khi mình hết bệnh mình đâu cần thuốc. Cũng như mình qua sông mình nhờ chiếc bè, mình qua sông rồi mình đâu giữ chiếc bè làm gì, cũng bỏ. Khi mình thành Phật rồi tin cái Phật này cũng thể như bỏ luôn. Cho nên Đức Phật cũng phủ nhận. Thì bây giờ nói tóm lại, kinh đó, kinh ở đây tất nhiên là chuyên qua. Hồi đó tôi có giảng cho quý vị lần, nhớ không, tôi giảng nhiều cái đồng tiền, cái sợi dây nó sỏ sâu rồi đó. Kinh, nhớ không, hồi đó có giảng một lần, nhớ không, nhớ thì mày nó không. Kinh là gom góp lại, là sâu kết lại, gọi là kinh. Mà kinh á, là phải do Đức Phật nói ra mới gọi là kinh. Tổ nói ra thì gọi là gì? Là luận, phải không? Tổ nói ra gọi là luận. Kinh thì á, nếu mà nói được kinh á, cái chữ kinh thì phải hợp với chân lý, không bao giờ thay đổi, dầu cho đời nào cũng vậy. Nếu mà thay đổi thì không phải là kinh, nó hợp với chân lý, là thế hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cái á, những cái người căn cơ tốt thì giảng về kinh tiểu thừa, những người căn cơ cao là trung thừa, những người kinh đại cơ, đại căn cơ, đại thừa. Giáo lý nào, người nào nghe cũng được đó. Những người bà già không học gì hết thì bắt đầu niệm Phật, được không? Được. Rồi làm phước làm thiện được không?
Được.
Cỡ nào vô cũng được hết. Cỡ nào cũng hợp, hợp căn cơ trình độ lắm. Tùy theo tính giả mà người mình giảng cao hay là thấp. Ví dụ cô giảng thế cho Phật đi, thì cô thấy tính giả mà ngồi trước mặt có bộ tươi quá, giảng cao một chút. Coi bộ buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, giảng thấp một chút, kể chuyện rồi vô, thấy không? Vậy đó. Kinh phải là do Đức Phật nói, phải nhớ nè, là được gom góp lại theo hệ thống, thấy không? Theo hệ thống á, khi mà gom góp lại theo hệ thống gọi là giáo lý. Giáo lý ở đây là kinh nói ra để mục đích là dạy, dạy cho đời. Giống như thuốc mà trị bệnh này, thì kinh á, giáo lý gồm có ba, là giáo lý tiểu thừa, giáo lý trung thừa và giáo lý đại thừa, thấy không? Giáo lý tiểu thừa là những cái bậc hạ căn, là những người ít hiểu chút. Thì ít hiểu chút á, thì Đức Phật dạy về tứ diệu đế nè, các chánh đạo nè, phải không? Tất cả những kinh mà báo hiếu rồi đó, dễ lắm. Thì á, chứng cái quả này á, khi mà chứng cái quả tứ diệu đế này thì làm thanh văn. Thanh văn á thì có bốn quả là Tu Đà Hoàng, Tư là Hàm, A La Hàm là A La Hán. A La Hán là cái quả cao nhất của thanh văn này. Nhưng mà những người cái bậc cao hơn một chút, những người á duyên giác nè, những người duyên giác độc giác á, thì ta tự ta thấy lá cây rụng ở trên rừng nè, rồi suối chảy có nước và ít bữa không có nước, hoa nở hoa tàn, ta thấy vậy á, ta tự giác ngộ được cuộc đời này nó thay đổi, nó vô hợp thì ta giác ngộ. Rồi những bậc mà tu 12 nhân duyên á, Đức Phật giáo lý 12 nhân duyên, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử đó. 12 nhân duyên mình học chưa? Rồi luôn, nó học luôn cái gì cũng rồi, mà ta hồi quên. Rồi ha, cái bậc trung thừa thì Đức Phật dạy về giáo lý trung thừa, dạy về giáo lý 12 nhân duyên. Để chi? Để biết cái dòng sanh tử luân hồi từ do đâu? Từ do vô minh. Vô minh ái thủ, ha? Vô minh rồi mới ái, ái nhiễm rồi thủ. Hữu là nó thành ra hữu, tức như là nó thành cái nghiệp lực đó, hữu rồi mới sanh, sanh lên rồi mới lão tử, sanh lão tử, sanh lão tử hoài. Cho nên cái vòng nghĩa biết chừng nào ra được. Thế đó là giáo lý trung thừa. Còn á, thứ ba nữa là giáo lý đại thừa. Giáo lý đại thừa cái bậc thượng tăng, Đức Phật mới nói kinh một cái là mấy ông chứng quả liền, thấy tánh giác liền. Tại vì đại thừa ở đây là nói về cái vô hình, cái siêu hình học, cái Phật tánh, cái tánh giác ngộ á, tánh giác đó, tánh giác biết đó, nó không cần tướng gì hết. Mà nếu mà Đức Phật nói ra những người hạ căn, những người ta ở trong làng xóm mà ta đi làm lụng tối ngày, nói anh có Phật tánh nghe, cái đó nó vô hình, nó nghe, ta đâu nghe, phải không hiểu. Thì cái Phật thượng tăng này á, thì Đức Phật nói về các kinh đại thừa, các như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Kim Cang này đó, là kinh đại thừa. Thì Bồ Tát này á thì mới nói được cái kinh này. Không ấy là không có nói được. Còn á cái trung thừa là chứng quả duyên giác độc giác thôi. Còn á cái hàng Bồ Tát này thì nói cái kinh đại thừa để nói cho hàng Bồ Tát á nghe đó chị. Rồi hiểu rồi phải không? Bây giờ cô dẫn tiếp về cái giáo pháp đại thừa. Hay gọi là tại sao gọi là giáo pháp đại thừa? Đây, cái giáo pháp đại thừa là giáo pháp gì? Thấy chưa? Nghĩa là cái giáo pháp đại thừa này á, Đức Phật chỉ cho chúng sanh nhận ra cái đang sẵn có trong chính họ đó. Cái gì biết cái đó chưa? Cái đang có trong cái gì là cái gì? Phật tánh nè, chân tâm nè, tánh giác nè, tri kiến Phật nè, kim căn tâm nè, phải không? Trí huệ bát nhã nè, kêu nó đủ tên đó. Nó có tên, nó vô hình mà nó có tên, tùy theo ta thấy cái dự dụng mà có tên nè. Ví dụ cái ông đó, cô nói gì đó, cái ông đó hồi chợ ông ta tiền á, cái bà kia nó vô đây mới nói chị cô, sao con thấy cái ông đen đen, thấy không? Ông cho tiền người ta. Còn lá cái chị kia vô nói sao con thấy cái ông tao cao, ông cho tiền người ta. Hoặc là con thấy cái ông đó vui vui á, ông cho tiền người ta. Cho nó tùy theo cái diệu dụng của cái nó mà đặt cái tên. Cho nên nó nhiều tên lắm, bởi nó có tên là làm sao vậy? Thế đây nè, chỉ cái mà có sẵn trong trong mình đây, trong quý vị đây, trong con mèo con chó nè cũng có cái đấy không chị? Tiểu rồi em đang nằm ngủ nè. Cái đó nó không hình tướng, nó vô hình, nó hiện hữu. Có phải hiện hữu không? Hiện hữu tức nghĩa là không bao giờ nào vắng mặt, nó mới gọi là hiện hữu. Quý vị ngồi, quý vị có biết mình đang ngồi không? Biết, nhưng mà quý vị quên nó đi. Nó gọi điện thoại đó hỏi mà đang làm gì đó, nó tôi đang quét nhà. Nó trả lời đó, nó trả lời đó. Nếu không có nó hiện ra nó không biết mình đang quét nhà đâu. Rồi đấy, tôi gọi điện thoại đó hỏi bà đang làm gì, nó tôi đang buồn. Vậy cái tâm nào đang buồn mà cái nào biết buồn? Cái tâm nào biết buồn, thấy chưa? Cái tâm buồn là tâm, còn cái biết buồn là nó đó. Lúc nào nó cũng tất sẵn hết trơn á, là nó rộng lớn bao la đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị cô kể chuyện bên Việt Nam, quý vị thấy người ta bệnh không? Thấy liền. Nó bao la nó qua Mỹ được không? Được. Chỗ nào quý vị tưởng tượng tới nó tới liền à. Nó không có ranh giới. Nó bao la rộng lớn, nó nhiệm màu lắm. Nó rất là màu nhiệm à. Khi mà nó hiện hữu ra là nó phá tan hết những mọi mà những đau khổ liền. Mà người nào á mà có cái định lực để cho nó hiện ra nhiều á thì biết một đời hai đời về trước á, mà nếu mà có định lực sâu để nó hiện ra nhiều thì nó biết 10 đời, biết 20 đời trước làm cái gì, con gì, tới ông gì, tới bà gì, tới mấy gì. Nhưng mà như Đức Phật á thì biết bao nhiêu đời, vô lượng vô biên hàng hà sa số, heo a tăng thì biết trước, biết hết luôn. Cho nên nó có nhiệm màu, nó siêu việt, nói không tới. Siêu việt tất nhiên là nói không được, nói không tới nữa. Không có dùng cái lời của mình mà nói nó được, tán tán nó được. Nó thường hằng, lúc nào nó cũng có. Nó không bao giờ mất nha. Nó tỏa sáng luôn, nó bền chắc. Nó như ngọc kim cương vậy đó. Mà nó tỏa sáng đó. Bởi ví dụ, Đức Phật có nói gì nó phải nhờ cái ngọc kim cương để mà làm ví dụ cho nó. Tại nó không có hình tướng mà làm sao mà nói ra. Phải mượn một cái gì để nói nó chứ. Phải không? Cũng như cái lòng hy sinh chứ hả? Cái lòng hy sinh có hình không? Không. Phải á, cái lòng hy sinh này phải mượn một cái hình tướng nào đó để tượng trưng cho nó mới được. Nó là hạt giống để thành Phật nè, nó không có danh gì hết. Nó không mất mà nó không còn, nó có sẵn luôn. Ở trong thánh nó cũng y chang vậy, mà ở trong phàm phu cũng vậy, mà trong con mèo nó cũng giống cha, không khác gì hết. Như vậy là giáo pháp đại thừa là giáo pháp nào mà chỉ về cái đó thì mới gọi là đại thừa. Còn không chỉ về cái đó thì không đại. Ở trên đời này chỉ có mình nói lớn thôi, ngoài ra không có món nào là lớn hơn hết. Bởi giáo pháp đại thừa, tại sao giáo pháp đại thừa là cái giáo pháp để chỉ cái mà vô hình này, rộng lớn, nhiệm màu, siêu việt thường hàng này. Thì kinh nào mà nói gì nó là kinh đại thừa, còn kinh không nói gì nó là không phải là kinh đại thừa. Vậy thôi. Chứ không phải là nói là đại thừa là của xe lớn, rồi tiểu thừa là của xe nhỏ chở ít người đâu. Cái này á, sở dĩ người ta nói cổ xe lớn và cổ xe nhỏ là tại vì sao? Cái hàng thanh văn á, hàng thanh văn là tu khi mà chứng quả la hán á, thì người ta nhập niết bàn, người ta để ta sống tự người ta thôi. Còn cái hàng Bồ Tát á, mà tu theo cái kinh Đại Thừa này thì thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì mấy ngài mới tôn trọng chúng sanh, yêu mến chúng sanh và phát nguyện độ chúng sanh. Tại vì có hy vọng gì? Có hy vọng rằng á, ai cũng có một vị Phật nhỏ nhỏ ở trong tâm á, một cái kẻ hở nhỏ, một cái điểm sáng nhỏ trong tâm, mình độ là nó thành Phật rồi. Ngài Bồ Tát thấy được cái đó mà mới tu cái hành Đại Thừa này á, như vậy đó. Rồi ở đây nè, chữ luận ở đây nè, trang thứ 2 nha. Luận có nghĩa là lý luận, biện luận, nghị luận nè.